Chúng ta học qua cái bài thứ 22. Bài thứ 22 là cúng tịnh bình, có nghĩa là cúng bình sạch. Tiếng Phạn gọi là quân trì, dịch là bình. Có hai thứ bình dùng vào việc sạch và dơ. Bình sạch làm bằng sứ sành, bình dơ làm bằng đồng sắt. Có nghĩa là Phật dạy là cái bình sạch đó là gì? Là làm bằng sứ sành, mà bình dơ làm bằng đồng sắt. Ngày xưa là luôn luôn các ngài nấu cơm, nấu ăn gì á, lúc mà Phật còn tại thế thì khất thực rồi. Nhưng mà sau này á, lại á, là qua cái thời Trung Quốc á, là đều làm bằng sứ sành hết. Mà Phật nói là bình dơ là làm bằng đồng này, bằng sắt. Bây giờ mình xài mình tưởng là sạch, chứ thiệt ra là không có sạch, không có thanh tịnh đó. Lấy nước sạch đổ đầy bình sạch, cúng trước tượng Phật và tượng Bồ Tát. Lúc đổ nước vào trong bình sạch thì nên quán tưởng tôn dung chư Phật Bồ Tát đủ nghi thức mà làm lễ. Lễ rồi lúc cầm bình tụng thầm. Có nghĩa là sáng sớm các thầy tỳ kheo ngày xưa ở chùa thường thường là rót nước sạch rất là thanh tịnh đến cúng dường chư Phật và Bồ Tát, rồi thầm tụng như thế này: thủ chấp tịnh bình, đương nguyện chúng sanh nội ngoại vô cấu, tất linh quang khuyết. Có nghĩa là tay cầm bình sạch, cầu cho chúng sanh trong hoài không nhơ, tất cả sạch sẽ. Ở đây theo cái tinh thần mà cái lý tuyệt đối của nhà thiền á, là chúng ta đừng có nghĩ rằng trong lúc chúng ta cầm cái bình là có cái hình tướng cái bình, mà ở đây ngầm ý chỉ cái gì. Cái bình này là tiêu biểu cho gì quý thầy biết không? Có nghĩa là cái bình này là tiêu biểu cho cái thân ngũ quẩn của mình, là trong hoài đều sạch sẽ, không có nhơ nhớp gì hết á. Thì quý thầy thấy là trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm cái cởi lại á, Lục Hoàng Công một hôm ông đến ông hỏi thiền sư Nam Tiền là ông có nuôi một con ngỗng mà trong một cái bình á, mà bây giờ ông con ngỗng nó lớn rồi, bây giờ ông lấy cái con ngỗng ra mà cái bình á không có đặt được. Có nghĩa là cái bình này phải không, nuôi con ngỗng, bây giờ con ngỗng nó lớn rồi, bây giờ muốn lấy cái con ngỗng ra mà cái bình phải còn nguyên luôn, quý thầy thấy lấy được không? Đó. Thì lúc này thiền sư Nam Tiền nói như thế này: Lục Hoàng Công. Thì ông kêu dạ. Thì ngài nói ra rồi. Thì lúc này Lục Đại Phu tỏ ngộ, tại sao mà nói cái bình mà con ngỗng mà bây giờ lại nói Lục Hoàng Công kêu dạ, ông kêu ra rồi. Quý thầy thấy chỉ cái gì, phương pháp gì, tánh gì, tánh nghe. Có nghĩa là con ngỗng từ đâu? Ở đây ông nói là cái bình này á, là tiêu biểu cho cái thân ngũ quẩn. Bây giờ còn cái thân ngũ quẩn nè, mà ông muốn dẫn ra được cái chỗ Phật tánh chân tâm mà đi vào con đường nào? Thì lúc này thiền sư khai thị, ông muốn đi vào con đường mà nhận ra được phải đi vào từ gì? Đó, nhĩ căn viên thân. Có nghĩa là ông muốn nhận ra này, còn cái thân ngũ quẩn này, còn cái thân hữu lậu này mà ông nhận ra được tự tánh Niết Bàn là phải từ nơi cái cửa đó. Cho nên trong kinh có nói bốn nghĩa Niết Bàn á. Thứ nhất là bổn lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn. Thứ hai là hữu dư y Niết Bàn. Thứ ba là vô dư y Niết Bàn. Thứ bốn là vô trụ xứ Niết Bàn. Bổn lai tự tánh thanh tịnh Niết Bàn có nghĩa là tự tánh của mỗi chúng sanh á, mặc dầu bị vô minh che lấp nhưng mà luôn luôn sẵn có ông Phật. Hở mà nói tự nhiên giả liền. Nhưng mà chúng sanh á, thì sao? Thì không nhận ra được tự tánh của thân Phật, mà chỉ có người nào giác ngộ mới nhận ra được chỗ đó. Đó. Thứ hai là hữu dư y Niết Bàn có nghĩa là cái người này chứng quả vị A-la-hán rồi mà còn cái thân này. Có nghĩa cái thân là ngũ quẩn này cũng đau cũng bệnh vậy, nhưng mà người này chứng quả vị A-la-hán rồi gọi là hữu dư y Niết Bàn. Và sau khi mà bỏ cái thân này để mà thở nhập cảnh giới Niết Bàn gọi là gì? Gọi là vô dư y Niết Bàn. Quý thầy nhớ mình học pháp số đó đó. Rồi thứ tư là vô trụ xứ Niết Bàn, có nghĩa là chỉ cho những cảnh giới những vị Phật và Bồ Tát là không có trụ vào cảnh giới nào hết đó, mà tùy nghi giáo hóa chúng sanh. Nhớ kỹ điểm đó. Trong lúc chúng ta thắp sáng chánh niệm trong bốn quay nghi á, thì chúng ta thầm tụng như thế này: tay cầm bình sạch, cầu cho chúng sanh trong hoài không nhơ, tất cả sạch sẽ. Kinh Trung A Hàm nói: này các ông, nếu có người nào thật có nhơ uế mà chẳng tự biết, người bên trong có nhơ uế mà chẳng biết đúng như thật, thì người này là kẻ hèn hạ nhất trong mọi người. Có nghĩa là Phật nói cái tâm mình mà nhơ nhớp, chẳng hạn như tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến á, tật đố ganh ghét mà mình không biết á, là Phật nói người này hèn hạ nhất. Bên trong là nhơ, phải không? Nếu người nào bên trong thật có nhơ ế mà tự biết, người bên trong có nhơ ế mà biết đúng như thật, thì người ấy là kẻ tốt hơn hết trong mọi người. thì trên bước đường tu hành mình vẫn còn tham dục, còn sân hận, còn ích kỷ, còn ngã mạn. Nhưng mà quý thầy theo dõi từng tâm niệm để chuyển hóa niệm á, thì quý thầy là người tốt chứ không phải người xấu. Chúng ta phải không, đồng ý không? Chẳng hạn như mình vào thấp, mình ngồi thiền, mình thấy rõ sao? Mình vẫn còn tham dục, vẫn còn sân hận, ganh tị, tật đố, thì mình còn có tự tôn không? Hả? Mình đâu dám tự tôn nữa, bởi vì mình còn quá xấu mà, phải không? Rồi có những lúc quý thầy ngồi mà yên tĩnh, không dấy một niệm nào nữa, thì lúc này quý thầy còn tự ti không? Bởi vì cái mình chắc chắn rằng mình sẽ bằng Phật, hoặc mình sẽ tu thành Phật, tự nhiên mình không còn tự ti nữa. Thì sau khi phá được cái tự tôn và tự ti rồi, thì quý thầy có được cái chỗ đứng. Mà trên bước đường tu hành, chúng ta phải cần biết được cái chỗ này để chuyển hóa nội tâm mình. Mà nhơ mình biết mình đang nhơ, sạch mình biết mình đang sạch, là cái người đó đang bước trên con đường tu đạo. Đó. Rồi kinh Trung A Hàm ghi: tâm tham là nhơ, tâm sân là nhơ, tâm ngủ nghỉ là nhơ, tâm nội kết là nhơ, tâm tật đố là nhơ, tâm ngạo mạn là nhơ, tâm phóng dật là nhơ. Đó, ở đây nói là trong ngoài mà không nhơ, mình cầu cho chúng sanh mà cầu cho mình nữa. Mà mình đang ngồi cái tâm tham mà nó khởi lên, mình biết là tâm đang nhơ. Mà quý thầy có kinh nghiệm không? Cái niệm này á, là đầu hôm nó ít khởi tâm tham dục á, quý thầy kinh nghiệm đúng không? Nhưng mà tại sao mà 3 giờ sáng mình xúc miệng xong rồi 3 giờ rưỡi lên ngồi thiền lại cái tâm đó nó hay khởi? Quý thầy biết á, tại sao mà trong thiền viện, mà trong chùa là bắt buộc mình, chẳng hạn như bây giờ mình nói là 4 giờ ngồi cũng được vậy, hay là 5 giờ ngồi cũng được vậy, cái cớ gì mà ông hòa thượng bắt mình dậy sớm vậy? Nhưng mà trong cái giờ đó mà quý thầy mà ngủ á, là tại sao mà chư thiên á, họ phỉ báng mình, mà long thần hộ pháp không hộ trì mình, có lý do. Mà trong giờ đó là đa phần người thế gian là khởi về cái niệm dục rất là mạnh, mãnh liệt. Mà trong giờ đó là luôn luôn dắt dẫn đi vào con đường sanh tử là cái giờ đó đó. Thành ra là chúng ta bắt buộc giờ đó phải lên ngồi thiền. Dù cho quý thầy ngủ gục cũng phải lên. Dù bây giờ buồn ngủ kết máy cũng lên, cho ông ngủ luôn, nhưng mà ông phải lên ngồi kiết già mới được. Mà cái giờ đó hay nổi về những cái niệm mà sanh tử rất là nhiều. Mà đa phần quý thầy thấy điểm đó. Mà nổi lên những cái niệm sanh tử, quý thầy đừng có sợ. Cái người nào mà bước vào biển đại trí huệ của Bát Nhã, là trong lúc mà họ sống, họ tu tập đó, cái người đó khởi niệm dục rất là mãnh liệt, mà chuyển hóa rồi là thành đại trí huệ. Cho nên đừng có sợ nha, quý thầy thấy đó. Còn mà quý thầy mà tu mà thấy nó không có lạ gì hết, là cái người này sau này cũng thành tựu, nhưng mà cái cơ biển là không bằng cái người mà gọi là cùng cực, mà cái niệm dục khởi rất là nhiều, mà cái nghề chuyển hóa một cái thôi là thành biến trí huệ của Như Lai, chứ không phải chuyện đơn giản. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật có nói ấy, có một vị mà vị A La Hán cởi lại là trong thời quá khứ ấy, cái tâm dục con lẫy lừng luôn, thì Đức Phật mới chỉ cho con quán về lửa đó, ngồi quán sáng sớm là ngồi thiền nè, dục lên quá cái ngày quán tưởng là lửa bắt đầu nó cháy lên tốt thân đốt hết luôn. Quán một thời gian chứng đắc A La Hán, trở thành biến đại trí huệ của Bạt Nhã, trở thành một vị hộ pháp đắc lực cho Đức Phật. Đó, quý thầy thấy không? Cho nên mình thấy là một người mà xiển dương con đường Bát Nhã, mà xiển dương con đường Đại Thừa mà mạnh nhất ở Ấn Độ là quý thầy biết ai không? Vị nào mình thường thường nhớ đó, trong cái tinh thần chung quán lửng đó, bách lửng rồi đó, Bồ Tát Long Thọ. Mà ở đời ông làm gì nhớ không? Lúc mà còn ở đời chưa xuất gia đó, hả? Rất là giỏi, mà ngài lại cái người bạn là đến một cái vị ngoại đạo đó, đạo sĩ đó, học cái pháp tàng hình. Pháp tàng hình là chuyên vào cung cấm của vua để mà sống với những cái tỳ thiếp của vua, thọ hưởng dục lạc rất là mãnh liệt. Có nghĩa là ngài là chuyên về đi cung đường đó. Thì sau khi mà bị vua rình bắt là giết người bạn rồi đó, tự ông ngài thức tỉnh rồi đó, thì lúc mà ngài gia công tu tập thì cái biển dục này nè là trở thành cái biển đại trí huệ của Bát Nhã. Nhớ kỹ đến đó. Cho nên sáng 3 giờ sáng tại sao chúng ta phải lên bắt buộc ngồi kiết già? Nó có cái này nói thì nó rất là nhiều liên quan, tôi cởi sơ cho quý thầy thấy không? Tại sao mà 3 giờ 15 bắt buộc quý thầy phải xúc miệng đánh răng lên ngồi thiền, không cho quý thầy ngủ? Dầu cho thương quý thầy lắm cũng bắt buộc quý thầy ngủ, phải ly ngồi thiền không cho quý thầy ngủ. Mà trực nhà quý thầy để ý, quý thầy bữa nào mà trực nhà thử ngủ đi, sáng lại là khuôn mặt quý thầy nó lừ đừ, nó làm sao á. Mà quý thầy mà ngồi thiền cái giờ đó rồi thì tự nhiên quý thầy có được cái năng lực, cái công lực, có được cái năng lực sau này quý thầy đi vào cuộc đời này có một cái cơ biện để mà dìu dắt chúng sanh. Mà mình đừng có sợ mà nói tại sao mà tôi dục nghĩ nó nhiều quá hơn người khác. Đừng có sợ, đừng có ngại. Đó, ông Thích Tâm Ni ông cũng nói cái người làm nhiều chừng nào là người đó chuyển quá rồi rất là đó là mãnh liệt. Rồi trong mà tịnh tự tánh thanh tịnh thiền có ghi lại một đoạn là chẳng hạn quý thầy để ý cái kinh nghiệm nè, quý thầy mà đi làm Phật sự một mình á, hay nói khác hơn quý thầy đi đâu vắng vào thất á, là kinh nghiệm ở trong đó có ghi lại, quý thầy có đọc qua chương biết là trong túi quý thầy luôn luôn có gì, có cái gì mà quấy lỗ tai quý thầy á, đó bông gòn á, là cái tâm dục nhiễm mà nổi lên với thầy không biết cách nào điều phục nó hết á, chỉ cần quấy một chút, chỉ cần 5 phút 10 phút tiện hết lặng xuống. Đó là cái về cái phương pháp đó, là một vị hòa thượng chỉ rất là cặn kẽ về cái phương pháp đó. Cho nên ở đây nói là tâm tham dục là nhơ, tâm sân là nhơ, tâm ngủ nghỉ là nhơ, mà tâm nội kết là nhơ đó. Rồi trong ngồi không nhơ là tiêu biểu cho cái hạnh bất động. Ở đây nói là trong ngồi mà không nhơ là tiêu biểu cho cái hạnh bất động. Cái hạnh bất động này mình nói là không phải cái người này im liền suốt ngày là hạnh bất động. Mà trong kinh Pháp Bảo Đàn lục tổ ghi lại á, là này thiện tri thức, nếu người tu hạnh bất động chỉ khi thấy tất cả người không thấy việc phải quấy tốt xấu lỗi lầm của người, tức là tự tánh bất động. Này thiện tri thức, người mê ti thân bất động, mở miệng liền nói việc phải quấy hay dở tốt xấu của người là cùng đạo trái nhau, chấp tâm chấp tịnh, tức là chướng đạo. Có nghĩa là nói cái hạnh bất động là mình thấy tất cả người mình khác, không có bàn thị phi phải quấy hết. Cái ông thầy này ông đi giảng pháp ở đâu mặc cỡ vậy, cái mình ngồi nhàm nói ông đi vậy ông tu được, là mình bàn về cái thị phi phải quấy. Quý thầy để ý điểm đó. Còn này mình tu hạnh bất động là sao? Là không nói phải quấy hay dở của người. Người mê ti là thân bất động mà mở miệng liền nói phải quấy của người thì thân bất động hay là tâm bất động? Ở đây lục tổ nhắm vào mình cái gì? Là cái tâm bất động. Thì trước khi mà dứt cái bài pháp thoại này, tôi xin kể cho quý thầy một câu chuyện. Là trong kinh A Hàm kể lại có một ông thầy tỳ kheo, và còn thời Đức Phật ông hay thấy lỗi của người lắm. Hỏi bạn thấy người nào mà làm sai làm quấy cái gì là không hay kêu lên rầy ra đủ mặt cái đó. Thì sáng hôm nay ông ra vài giếng đó, rồi một cái giếng nước đó, ông định múc lên nước lên thì ông thấy một cái quần tức cái y hạ rớt xuống, thì ông bực quá rồi ông la lên, ông nói mấy ông thầy này mà ăn ở dơ giấy quá không mất vệ sinh, để đến nỗi mà cái y hạ rớt xuống mà cũng biết đường vớt lên nữa, ông la lớn vậy. Thì ông ngó chọc lên ông thấy, biết quý thầy biết sao, im lặng liền, bịch cái miệng lại liền. Đối với thầy tại sao biết không? Ông nhìn lên ông thấy là đây là cái quần của mình chứ không phải quần của ai đó. Và ông nhìn lên ông im liền. Nhưng mà thoát khỏi cặp mắt Đức Phật không? Phật thấy hết, Phật thấy từ đầu đến cuối luôn, coi thử này làm gì. La lớn ông nói mấy ông mất vệ sinh, ăn uống dơ giấy, không có giữ vệ sinh gì hết. Nhìn lại là túng ra cái quần của mình. Rồi cũng bịch cái miệng liền, im ngó và nó lại coi thử cái ai thấy không. Thì ông rất là mừng, ông mừng lắm, ông nói may hồn không có ông thầy tỳ kheo nào thấy hết, nhưng mà đâu qua cặp mắt của Phật, Phật ở trong mương thấp thấy hết, mới kêu ngài Anan, kêu ông thầy tỳ kheo đó vào đây. Thì sau khi kêu vào, Phật mới dạy như thế này là ông tu ông đừng có thấy lỗi nhiều quá, mà ông làm cách gì đó cố gắng để đào thải cái tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm tật đố ganh tị của ông, để chuyển hóa nội tâm của ông. Thì nghe qua một bài pháp hội đó thì sau này người đó tu hành rất là tinh tấn, cũng chứng được đạo quả. Thì bây giờ mình nói lại nè, nếu mà không thấy lỗi lầm của người thì ông thầy trụ trì hay là hòa thượng viện trưởng thấy được không? Đó, quý thầy thấy được không? Nếu mà ông không thấy thì sao dạy chúng? Đây mình phải hỏi lại phải không? Có nghĩa là nếu mà không thấy được cái lỗi lầm sai quấy của đại chúng thì cái ngày sao dạy? Chẳng lẽ đợi nó buông tuồng luôn? Đó. Nhưng mà cái tinh thần của các ngài thấy là thấy vì đại chúng. Chẳng hạn như trong số này có 50 người mà một người quậy phá quá, thấy lỗi lầm của họ thì phải nêu ra chỉ trích họ. Nếu mà họ không sửa bỏ thì mình phải gì? Mặt tỏng hoặc khác hơn mình trục xuất khỏi thiền viện. Bởi vì cái người này là gì? Trách nhiệm cho đại chúng. Nếu mà đợi cái người này trong đại chúng thì biển không có chứa tử thi. Mà nếu mà đợi cho người này trong đại chúng thì đại chúng hư hết. Cho nên người này phải dùng cái phương tiện, nhưng mà vì lòng đại bi, thương đại chúng mà thương cái người đó nữa, không vì tật đố ganh tị ganh két. Đó mới thế. Sau này quý thầy làm trụ trì, nghe nói thấy thân bất động, tâm bất động thôi, chúng nó làm gì làm, nó chặt ngớ. Tu học mình phải biết điểm đó, phải không? Sau này quý thầy lớn lên làm trụ trì, cái chúng ở dưới nó quậy, nó phá, muốn ăn ăn, muốn ngủ ngủ, mình nói thôi, mình nói nó thấy mình thân bất động, tâm bất động, im cái chết luôn. Quý thầy đi xuống nó cũng đi xuống theo luôn. Cái quý thầy vô địa ngục trước, cái nó cũng đi theo. Nó ủa sao con đi vào thầy gì? Thì thầy hồi xưa thầy dạy con, thầy vào trước con vào sau có gì, phải không? Có nghĩa là quý thầy phải thấy được những điểm đó để mà chuyển hóa đệ tử, mà với lòng từ bi thương tất cả đại chúng. Thì chúng ta nghĩ hả? Thế này chắp tay thôi.
Tùng A Thanh A Bo A Di Na Ba ma